Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024, thứ hai trong phần thứ hai phục sinh, cùng với giáo hội chúng ta mừng đại lễ truyền tin. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Ngày đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ cai trị nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Gioan đã khẳng định rằng: "Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là Con Thiên Chúa." Đây là cảm nhận của riêng người môn đệ được Chúa yêu nơi Gioan. Cảm nhận được Chúa yêu thương đã cho ông đi vào mối tương quan gia đình của Thiên Chúa. Quả vậy, chúng ta không chỉ đón nhận tình thương của Ngài, mà qua tình thương đó, chúng ta được nâng cao phẩm giá, từ thân phận thấp hèn được trở nên con của Thiên Chúa. Như thế, cảm nhận được Chúa yêu thương và được làm con của Thiên Chúa là một vinh dự vô cùng lớn của hết thảy mọi người. Còn khi thấy bị Thiên Chúa ràng buộc và khước từ vinh dự làm con Thiên Chúa, thì đó là sự mất mát to lớn của con người. Hình ảnh đó được thấy rõ ràng nơi câu chuyện của Adam và Eva. Khi ông bà còn sống thảnh thơi với tâm trạng làm con đấng tạo dựng, thì ông bà được quyền làm chủ vạn vật, không lệ thuộc vào chúng. Nhưng khi ông bà cảm thấy rằng Thiên Chúa không yêu thương, cảm thấy Thiên Chúa ràng buộc ông bà, thì trước tiên ông bà đánh mất đi mối tương quan cha con với đấng tạo dựng. Sau nữa, ông bà trở thành nô lệ cho vạn vật như nghe lời con rắn. Tuy con rắn đại diện cho ma quỷ cám dỗ ông bà, nhưng nó vẫn chỉ là một loài động vật đáng lẽ ra phải phục vụ cho ông bà, lệ thuộc vào thiên nhiên, phải làm lụng vất vả. Khác với Eva, Đức Maria được gọi là Eva mới, nhưng khi đứng trước lời truyền của sứ thần, mẹ đã cảm nghiệm được ngay lập tức tình yêu thương bao la của Thiên Chúa dành cho mình, ngay bên cạnh thân phận yếu hèn của mình. Khác với Eva năm xưa trong vườn địa đàng, tuy chỉ là con người mà cứ tưởng mình ngang tầm với Thiên Chúa. Đức Mẹ là Eva mới, dù được Thiên Chúa đặc biệt ưu ái tuyển chọn lên bậc quân vương, là mẹ sinh ra đấng cứu thế, nhưng Đức Mẹ vẫn chỉ xưng mình là một tôi tớ không hơn không kém. Mẹ nhìn nhận tất cả những gì mình có đều là do tình thương của Thiên Chúa ban cho. Người đã thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn. Vâng, tất cả bởi tình thương của Thiên Chúa. Thái độ của Đức Mẹ khác với thái độ của Eva thuở xưa. Eva thuở xưa mới có được một chút quyền hẳn Thiên Chúa ban cho trong việc canh giữ và làm chủ vườn địa đàng, đã tưởng mình là quan trọng. Thậm chí có lúc còn tưởng là Thiên Chúa như muốn ghen tương với mình. Đó là hai thái độ khác nhau giữa Eva cũ và Eva mới là Đức Maria. Một bên thì không cảm thấy Thiên Chúa yêu thương mình, một bên thì cảm thấy tình thương lớn lao mà Thiên Chúa dành cho phận nữ tỳ hèn mọn. Một bên thì cảm thấy Thiên Chúa ghen tị với mình, còn một bên thì cảm nhận thấy rằng tất cả bởi Thiên Chúa mà có. Cả hai thái độ đó đều dẫn đến hai kết quả khác nhau. Eva cũ đã trở thành tội nguyên tổ cho muôn loài, còn Eva mới là Đức Maria đã cùng với Đức Kitô mang ơn cứu độ đến cho muôn người. Hai thái độ của Eva cũ và Eva mới có lẽ cũng là hai thái độ thường xảy ra trong cuộc sống của con người chúng ta hôm nay. Có người thì cảm thấy Thiên Chúa yêu mình, có người thì cảm thấy Thiên Chúa không yêu thương mình. Khi gặp đau khổ hay thất bại, cầu xin mãi mà chẳng thấy Thiên Chúa làm cho mình khá hơn, nên đôi khi sẽ có người cảm thấy Thiên Chúa không yêu thương mình. Từ đó dẫn đến thái độ bất cần trước Thiên Chúa, không cần Thiên Chúa nữa. Và giữ đạo đối với họ chỉ là một sự ràng buộc, một sự kềm hãm các năng lực của họ. Thay vì giờ đi lễ Chúa Nhật thì nên đi làm việc kiếm tiền thì tốt hơn. Việc dành thời gian đi lễ trở thành sự ràng buộc khả năng kinh tế của họ. Họ sẽ cảm thấy thời gian đọc kinh đi lễ giống như cái cây ở giữa vườn mà Thiên Chúa cấm. Đó chính là thái độ của Eva cũ. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn thường thấy có những con người khởi đầu rất vất vả, học thức không nhiều, tiền không nhiều. Nhưng qua thời gian họ bắt đầu khá hơn rất nhiều cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Câu hỏi đặt ra là họ có từng thất bại trong bước đường tiến tới sự thành công đó không? Chắc chắn có. Thế nhưng thay vì ngồi than trách Chúa là không yêu thương mình, thì họ kiên trì thăng tiến bản thân. Khi đó họ phát hiện ra rằng bản thân của họ chưa hoàn thiện, chưa đủ giỏi, và thế giới còn nhiều cơ hội khác giúp họ thành công. Khi đó họ sẽ thấy họ cần thay đổi, cần nâng cao cả về chuyên môn lẫn cách sống. Cuối cùng, qua kiên trì và nỗ lực thăng tiến bản thân mỗi ngày, họ khám phá ra con đường riêng giúp họ vực dậy đời sống. Và khi đứng trước sự thành công đó, họ sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé, hèn mọn trước vũ trụ bao la. Họ sẽ tạ ơn Chúa, họ cũng chính là thái độ mà Đức Mẹ đã cảm nhận được. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn cảm nhận được tình thương mà Ngài dành cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Ước mong rằng qua những thất bại, đau khổ hay thành công, chúng con đều khám phá ra tình thương và sự quan phòng mà Ngài đang từng bước huấn luyện chúng con. Amen.
Lạy Chúa, xin hãy cứu giúp con qua bước đường trong gai. Bóng tôi vua vầy, một mình con cô quạnh. Lê những bước chân nặng nề trong sầu vắng. Đường dài heo hút, biết đến khi nào về bên yên vui. Và lời xưa chưa hứa đến muôn muôn đời, chẳng để con đơn côi. Ngài luôn nâng đỡ, vui an dư định, để con không ngã quỵ. Phật ra đời con đắng cay vô vàn, con sẽ vinh quang vác lấy. Vì Chúa ở bên, dù có khổ đau, con mãi luôn an về.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiến hành một số thay đổi trong giáo phận Roma. Hôm 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Angelo de Donatis làm tân chánh tòa ân giải tối cao, thay thế Đức Hồng Y Moro Piacenza đến tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Cha Daniele Libanori dòng tên giám mục phụ tá giáo phận Roma, làm phụ tá cho ngài về đời sống thánh hiến. Đức Hồng Y De Donatis, năm nay 70 tuổi, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản Roma ngày 26 tháng 5 năm 2017. Trong nhiệm vụ này, ngài cũng làm giám quản Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Còn Đức Hồng Y Piacenza, nguyên là tổng trưởng của giáo sĩ, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm chánh tòa ân giải tối cao năm 2013. Năm nay, Đức Hồng Y 80 tuổi, là tuổi nghỉ hưu của các vị Hồng Y. Trong chương trình cải tổ giáo phận Roma ngày 31 tháng Giêng năm 2023, Đức Thánh Cha ban hành tông hiến In Ecclesiarum Communione. Theo đó, quyền hạn của Đức Hồng Y giám quản Roma bị cắt giảm nhiều và chỉ còn hành xử như một giám mục phụ tá, và vai trò giám mục của Đức Giáo Hoàng được làm nổi bật hơn.
In Kiev, Ukraine. Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine tiếp tục hy vọng Đức Thánh Cha viếng thăm Ukraine. Sứ thần giám mục Yisvandas Kumbokas, sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, tiếp tục hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai Avvenire ở Ý, số ra ngày 5 tháng 4 vừa qua, Sứ thần giám mục Kumbokas, người Lithuania, nói rằng nhiều người Ukraine mong muốn Đức Giáo Hoàng đến nước này như một uy tín tinh thần không thể tranh cãi, được mọi người công nhận. Nhưng như chính Đức Thánh Cha đã nói, ngài muốn lắng nghe Chúa Thánh Linh xác định thời điểm thuận tiện nhất để thực thi cuộc viếng thăm này. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, những điều kiện để đối thoại và thương thuyết giữa Ukraine và Nga hiện nay chưa có. Đức Giáo Hoàng biết rằng, võ khí không thể chấm dứt chiến tranh và cũng không thể kiến tạo hòa bình. Vì thế, ngài khuyến khích dân chúng đừng tuyệt vọng. Cộng đồng quốc tế không được coi chiến tranh này như một cuộc xung đột của người khác. Vì thế, các cuộc thương thuyết là cần thiết giữa các phe liên hệ bắt đầu từ các cường quốc. Giáo hội nhấn mạnh rằng cuộc xung đột võ trang phải được tránh bằng mọi giá, vì giáo hội tin rằng nếu một làn ranh bị vượt qua và chúng ta bước vào cái vòng hạt nhân, thì số phận của toàn thể nhân loại thì đặt lại vấn đề. Theo Đức Tổng giám mục Kumbokas, thế giới phải nhìn nhận sự nghiêm trọng của tình trạng và lãnh trách nhiệm. Sau những năm chiến tranh, Ukraine đang có nguy cơ không còn được quốc tế chú ý nữa với những hậu quả về chính trị, quân sự và trợ giúp nhân đạo. Tất cả những điều đó dẫn Ukraine tới tình trạng đơn độc, khiến cho nước này càng dễ bị tổn thương.
Tin Roma, Đức Thánh Cha mở lại các cuộc viếng thăm giáo xứ ở Roma. Sau vài tháng tạm ngưng, chiều thứ Sáu ngày 5 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mở lại các cuộc viếng thăm các giáo xứ ở Roma và gặp gỡ các linh mục. Lúc 4 giờ chiều ngày 5 tháng 4, Đức Thánh Cha đến vùng đông bắc thủ đô thuộc khu vực Casan Monastero, gặp gỡ và trao đổi riêng với các linh mục và phó tế thuộc giáo hạt thứ 11 thuộc mạng Bắc Roma, cùng với Đức Cha Daniele Salera, giám mục phụ tá đặc trách khu vực này. Khu vực này vốn có nhiều khó khăn, dân chúng thường mất 3-4 giờ để đi làm và về nhà. Người dân tại đây có cảm tưởng bị bỏ rơi và không được săn sóc về mặt xã hội, thiếu các trường học, trung học cũng như tiểu học. Một số trường chỉ được thiết lập trong những năm gần đây. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 35 linh mục và phó tế trong giáo hạt và trao đổi trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ tại hội trường của giáo xứ. Hiện diện trong dịp này cũng có các linh mục tuyên úy nhà tù Gabbia, nơi mà Đức Thánh Cha đã gặp trong dịp ngài viếng thăm nhà tù nữ Sabidia chiều thứ năm tuần thánh vừa rồi. Sự hiện diện của các vị tuyên quý cũng là dịp để đề cập đến những khó khăn trong các nhà tù, bắt đầu từ tình trạng cấp thiết với nạn tự tử nơi các tù nhân và vấn đề đồng hành với họ. Trong số các đề tài khác được đề cập đến, có việc huấn luyện giới trẻ, đào tạo các linh mục và lòng thương xót, kể cả đối với những người đã rời bỏ chức linh mục. Tiếp đến là việc chuẩn bị năm thánh 2025 sắp tới. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hài lòng vì chứng tá của các linh mục. Các vị cũng hài lòng với sứ vụ, một sứ vụ đơn sơ giữa những khu vực nghèo túng đòi phải rất kiên nhẫn.
Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Tháp chuông nhà thờ cao nhất thế giới sẽ hoàn tất vào năm 2026. Tháp Chúa Giêsu Kitô, tháp chuông nhà thờ cao nhất thế giới với 172 mét, thuộc đền thờ Thánh Gia ở Barcelona, Tây Ban Nha, sẽ được hoàn thành vào năm 2026 tới đây, là kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Antoni Gaudí, người đã khởi công xây cất thánh đường này, qua đời vào ngày 10 tháng 6 năm 1926. Ông Esteve Camos Sala, chủ tịch quỹ Sagrada Familia, đặt các công trình xây cất đền thờ nổi tiếng này cho biết đây là tháp chính trong số các tháp của nhà thờ. Ngoài ra, năm tới 2025, nhà nguyện Đức Mẹ lên trời cũng sẽ được hoàn tất trong thánh đường này. Các vật liệu kiến thiết và nguồn tài trợ xây các mỏ tháp này được bảo đảm. Công trình xây cất nhà thờ thuộc tội thuộc đền thờ Thánh Gia dự kiến sẽ còn kéo dài đến giữa thập niên 2030. Trong số các công việc này, cần phải hoàn thành mặt tiền chính phía nam được gọi là mặt tiền vinh hiển vì không có họa đồ của kiến trúc sư Gaudí. Ngoài ra, có việc xây một cầu thang 200 bậc dẫn vào lối vào chính. Dự án này có nhiều tranh luận. Đền thờ Thánh Gia là thánh đường nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha, đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đích thân đến thánh hiến vào ngày 7 tháng 11 năm 2010. Kiệt tác về kiến trúc này được kiến trúc sư Antoni Gaudí khởi công xây cất cách đây 142 năm và dự kiến có 18 ngọn tháp, trong đó có 12 tháp dâng kính 12 tông đồ và 4 tháp dành cho 4 thánh sử phúc âm, 1 tháp dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và ngọn tháp cao nhất 172 mét dâng kính Chúa Giêsu Kitô. Cho đến nay mới có 2 mặt tiền đền thờ được hoàn thành, đó là mặt tiền diễn tả sự giáng sinh của Chúa Kitô và mặt tiền cuộc khổ nạn của ngài, trong khi mặt tiền thứ ba về vinh quang phục sinh còn phải được kiến thiết. Tham dự thánh lễ thánh hiến kỳ ấy có quốc vương Juan Carlos và gần 7.000 người được ở trong thánh đường, nên lối nửa triệu tín hữu khác tham dự thánh lễ tại các quảng trường và đường phố bên ngoài nhờ 33 màn hình khổng lồ. Đồng tế với Đức Thánh Cha kỳ ấy có 1.100 tư tế, trong đó có hàng trăm giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Hiện diện trong thánh đường có 450 tu sĩ nam nữ và 2.100 giáo dân đại diện cho các giáo xứ trong giáo Phật. Phần thánh ca do 600 ca viên đảm trách. Cuối thánh lễ, Đức Hợp Y Sistac, tổng giám mục Barcelona sở tại, đọc công sách của Đức Thánh Cha nâng nhà thờ Thánh Gia lên hàng tiểu vương cung thánh đường.
Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội chữ thập đỏ của Ý. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn và ca ngợi sự dấn thân của hội chữ thập đỏ của Ý nhân dịp kỷ niệm 160 năm thành lập hội này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 16 tháng 4 vừa qua dành cho hội thiện nguyện này. Hội được thành lập ngày 15 tháng 6 năm 1864 tại Milano, thay thế cho Hiệp hội Ý cứu giúp những người bị thương và bệnh nhân chiến tranh. Hội hiện có 611 nhân viên và 160.000 người thiện nguyện. Đức Thánh Cha nói, ngày nay cũng như trước đây, sự hiện diện của anh chị em là một sự hiện diện hữu hiệu và quý giá, nhất là nơi tất cả những môi trường, trong đó tiếng bom đạn khóc nghẹt tiếng kêu của dân chúng, lòng khao khát hòa bình và ước mong tương lai của họ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, sự dấn thân của anh chị em được soi sáng nhờ những nguyên tắc nhân đạo, không thiên tư, trung lập, độc lập, thiện nguyện, đoàn kết và phổ quát. Đó cũng là dấu chỉ cụ thể chứng tỏ tình huynh đệ là điều có thể. Nếu ta đặt con người ở trung tâm thì có thể đối thoại, cộng tác với nhau để mưu công ích, vượt thắng những chia sẻ, phá đổ những bức tường thù hận, vượt thắng các tiêu chuẩn lợi lộc và quyền hành, làm mù quáng và biến tha nhân thành kẻ thù. Đối với tín hữu, mỗi người là thánh thiên, mỗi thụ tạo nhân trần đều được Thiên Chúa yêu thương. Vì thế họ là người mang những quyền bất khả nhượng. Được sắc tính đó linh hoạt, bao nhiêu người thiện chí gặp nhau, nhìn nhận giá trị tối cao của sự sống, và vì thế nhìn nhận sự cần thiết phải bảo vệ, nhất là những người dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi khẩu hiệu do Hội Chữ Thập Đỏ Ý đề ra trong dịp kỷ niệm 160 năm nay là bất cứ ở đâu và cho bất kỳ ai. Đó là một kiểu nói, một quyết tâm và cũng mô tả một lối sống. Ngài nhận xét thêm rằng, bất kỳ ở đâu, vì không có môi trường nào có thể không có đau khổ, vết thương thể xác và tâm hồn trong các cộng đoàn nhỏ bé cũng như trong những góc bị quên lãng nhất của trái đất. Cần hoàn cầu hóa tỉnh liên giới, hoạt động trên bệnh viện quốc gia và quốc tế, để mỗi người được nhìn nhận như một người anh chị em và tìm kiếm một tình bạn xã hội, bao gồm tất cả mọi người, và để tình trạng ấy không phải chỉ là những ảo tưởng. Tiếp đến là cho bất kỳ người nào, vì xã hội chúng ta là xã hội, trong đó cái tôi lớn hơn chúng tôi, xã hội của những nhóm nhỏ hơn là của tất cả mọi người. Từ bất kỳ ai, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người có phẩm giá của họ và đáng được chúng ta quan tâm. Chúng ta không thể ngoảnh mặt đi chỗ khác hoặc loại bỏ họ vì tình trạng của họ, sự khuyết tật, cúp gắt hoặc giai tầng xã hội của họ. Vì thế tôi nhắn nhủ anh chị em, hãy tiếp tục ở cạnh những anh chị em đang cần với khả năng, lòng quảng đại và sự tận tụy, nhất là trong một thời đại trong đó nạn kỳ thị chủng tộc và khinh rẻ đang lan tràn. Tin Mosul, Iraq, khánh thành nhà thờ đã bị quân IS phá hủy. Lễ khánh thành nhà thờ đã bị lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS phá hoại ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, đã mang lại hy vọng cho cộng đồng Công giáo tại nước này. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 6 tháng 4 vừa qua cho biết hôm trước đó, Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande, đã chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ bị ISIS chiếm và dùng làm trạm cảnh sát tôn giáo. Sau đó đã phá hoại hồi mùa hè năm 2014 và 3 năm sau, thành này được quân đội Iraq giải phóng. Trong thời gian qua, nhà thờ đã được tái thiết và tu bổ. Tham dự lễ khánh thành cũng có các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị, Kitô và Hồi giáo, người Yazidi và Sabi'i ở Mosul, cũng như vùng vịnh Nguyên Nigive, cùng với một số nhân vật quốc tế, kể cả các ân nhân đã tài trợ việc tái thiết nơi thờ phượng này, cùng với ít nhất 300 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Isako nói rằng, kết quả ngoại thường này có thể khích lệ các tín hữu Công giáo trở lại thành Mosul quý mến, với xác tín rằng điều này sẽ góp phần kiến tạo hy vọng, thăng tiến sự sống chung hài hòa và bảo tồn cơ cấu rất đẹp của Mosul. Đức Hồng Y cũng kể rằng, Ngài đã phụ trách thánh đường này và bảo trợ cho trường học tại đây trong 15 năm trời. Chúng tôi cảm thấy như trong một gia đình, các tín hữu Kitô và Hồi giáo sống hòa hợp với nhau. Đức Hồng Y cũng nhắc đến vai trò tiên phong của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng nền văn minh và xã hội Iraq, nền văn hóa và sự tiến bộ trong tỉnh Mosul. Tuy nhiên, Đức Hồng Y lấy làm tiếc về sự vắng mặt của ông tỉnh trưởng hiện nay. Sự hiện diện của ông, nếu có, sẽ khích lệ các Kitô hữu trở lại thành này. Vì thế Đức Hồng Y hy vọng một chế độ chính trị phục vụ các công dân và những biện pháp nhắm tới công bằng và bình đẳng để vượt thắng não trạng phe phái, nạn hạn nhập và thành phần trong một viễn tượng hòa bình và tin tưởng. Và Đức Hồng Y kết luận rằng cần chiến đấu chống lại nạn tham nhũng, sự lan tràn võ khí và bài trừ ý thức hệ cực đoan. We'll be right back.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Nghe lời thiên sứ truyền tin, Maria bối rối con tim, nhưng vẫn một lòng vững tin, mau mắn xin vâng trọn niềm. Vui hai Thiên Chúa ngự xuống cung lòng nữ trinh, một lời tin vâng lễ được hiệp phong cứu đời. Xin cho con biết tin yêu Thiên Chúa chân thành, mà vâng đi Chúa từng giây từng phút trong đời.
Vào một buổi sáng trời mưa tầm tã, một cậu bé giúp lễ trạc 11 tuổi, con của người chủ tiệm bánh khá lớn ở một ngôi làng, chợt nảy ra ý định xin bố mẹ mình một ít bánh để đem cho những người già neo đơn không thể ra ngoài mua thức ăn vì trời mưa. Bố mẹ của cậu bé rất sẵn lòng cho phép con trai của mình làm điều tốt lành đó. Cậu bé hớn hở xách chiếc giỏ đầy ắp những chiếc bánh ngon, che dù và đi bộ đến những căn nhà có các ông bà cụ già neo đơn mà cậu thường theo cha xứ đem mình thánh chúa cho họ. Sau hơn một giờ đi bộ dưới mưa, cậu bé đã trao hết những chiếc bánh. Với chiếc bánh cuối cùng, cậu đến gõ cửa một căn nhà mà cậu và cha xứ thường đi ngang qua. Đó là căn nhà của một người phụ nữ đã không đến nhà thờ từ lâu. Cha xứ và cậu đã đến gõ cửa nhiều lần, nhưng người phụ nữ ấy luôn từ chối tiếp đón họ. Hôm nay, cậu bé quyết định tìm đến căn nhà ấy. Cậu gõ cửa và chờ đợi nhiều lần như vậy. Khá lâu sau, một người phụ nữ độ chừng 50 tuổi bước ra với khuôn mặt u buồn, nhẹ nhàng hỏi: "Chào con, ta có thể làm gì cho con?" Với đôi mắt rạng rỡ và nụ cười tươi sáng, cậu bé nói: "Thưa cô, cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô. Cháu chỉ muốn gửi tặng cô chiếc bánh này và nói với cô rằng Thiên Chúa thực sự yêu cô và cháu cũng rất yêu cô." Nói rồi, cậu đưa chiếc bánh cho người phụ nữ rồi tung tăng trở về nhà. Vài ngày sau, cha xứ rất ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ ấy ngồi xa xa ở phía cuối nhà thờ. Sau thánh lễ, cha tiến đến trò chuyện với cô. "Chào chị, tôi rất vui về sự hiện diện của chị hôm nay." Người phụ nữ nói: "Thưa cha, con đã bỏ Chúa và bỏ nhà thờ lâu rồi. Hơn 10 năm nay, kể từ khi chồng con bỏ con mà đi theo người phụ nữ khác, con đã rất cô đơn và tuyệt vọng. Con cảm thấy không còn niềm tin vào Chúa và bất cứ người nào. Con không muốn đến với ai, và cũng không ai trong ngôi làng này đếm xỉa đến sự tồn tại của con. Vào buổi sáng trời mưa cách đây vài ngày, con đã gặp một đứa trẻ xinh đẹp như một thiên thần trước cửa nhà mình. Cậu bé ấy mỉm cười, hồn nhiên nói với con: cháu chỉ muốn nói với cô rằng Chúa thực sự yêu cô và cháu cũng yêu cô." Kể từ giây phút đó, trái tim con chợt cảm thấy ấm áp trở lại. Và hôm nay con đến nhà thờ để cảm ơn Chúa đã gửi một thiên thần bé nhỏ mang tin vui về tình yêu thương đến cho con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dù muốn hay không, hàng ngày chúng ta đều phải tiếp xúc với rất nhiều thông tin, tin vui, tin buồn, tin lành và tin dữ. Chắc chắn rằng trong những thông tin đó, chúng ta vẫn ưa thích và mong chờ những tin vui, tin lành đem đến cho mình niềm vui và hy vọng, để tâm trạng phấn chấn hơn và cuộc sống khởi sắc hơn. Người phụ nữ trong câu chuyện bên trên đang sống trong căn nhà u buồn với cõi lòng khép kín trong cô đơn của mình. Và rồi một ngày nọ, cánh cửa của căn nhà ấy đã mở ra và tâm hồn của cô được bừng sáng nhờ một thiên thần nhỏ đem đến cho cô một tin vui. Tin vui đó nhắc cô nhớ rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và mình cũng đang nhận được tình thương mến của người khác. Hôm nay, giáo hội long trọng cử hành lễ truyền tin để kỷ niệm biến cố sứ thần Gabriel đem đến cho trinh nữ Maria nói riêng và toàn nhân loại nói chung một tin vui trọng đại, tin vui về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tin vui ấy được diễn tả ngay trong lời chào của sứ thần trước cô thôn nữ Maria. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Và ngay sau đó, tin vui ấy được sứ thần quảng diễn rõ ràng hơn về việc Maria sẽ thụ thai và hạ sinh con Thiên Chúa nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Có lẽ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mẹ Maria chưa nhận ra được hết ý nghĩa của tin vui này. Nhưng sau một đời không ngừng suy đi nghĩ lại trong lòng biến cố truyền tin này và bao biến cố khác đã xảy đến, chắc rằng mẹ Maria đã cảm nhận được ý nghĩa hết sức lớn lao của tin vui này, không chỉ trong cuộc đời mình mà còn trong lịch sử của nhân loại. Có tin nào vui hơn là được biết rằng Thiên Chúa ở với mình? Ước gì khi mừng lễ truyền tin hôm nay, chúng ta cũng để cho lòng mình được âm vang tin vui từ trời cao, tin vui về đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã làm người, sống giữa con người, đã chết để cứu độ nhân loại, và người đã sống lại để dẫn đưa nhân loại bước vào một đời sống mới. Lạy Chúa Kitô phục sinh, bài ca Alleluia báo tin Chúa đã phục sinh đang vang lên khắp các ngôi thánh đường và trong cõi lòng của chúng con. Xin cho chúng con khi được lãnh nhận tin vui cứu độ của Chúa, cũng trở thành những người loan báo tin vui về tình yêu và sự bình an của Chúa cho những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Nghe lời Thiên Sứ truyền tin, Maria bối rối con tim, nhưng vẫn một lòng kính xin, mau mắn xin vâng trọn niềm. Ngôi hài Thiên Chúa ngự xuống cung lòng nữ trinh, một lời tin mừng mẹ được nghiệp không giữ đời. Xin cho con biết tin yêu Thiên Chúa chân thành và vâng ý Chúa từng giây từng phút trong đời. Luôn đời từ trước về sau luôn ca danh Đức Nữ Trinh Khai, con cảm tạ mẹ biết bao, ôi Thiên xin vâng tuyệt vời. Ngôi hài Thiên Chúa ngự xuống cung lòng nữ trinh, một lời tin vâng mẹ được nghiệp không cứu đời. Xin cho con biết tin yêu Thiên Chúa chân thành và vâng ý Chúa từng giây từng phút trong đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.